Xin mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Mỹ phẩm tạo sắc đẹp. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tâm lý thông thường, bất cứ một người làm cha làm mẹ nào, khi mà sinh con ra, nó có đẹp thì cũng là con của mình, nó có xấu thì cũng nói là con của mình, nó có 200.000 vạn lần cũng nói con của mình, mà nó có dở tệ kiểu nào đi nữa cũng vẫn cứ phải ôm đứa con đó vô lòng, mà cũng phải nói nó là con của mình. Nhưng mà kỳ thực tâm lý làm cha làm mẹ, ai cũng thích đứa con của mình đẹp, khôn ngoan, xinh xắn. Và khi lớn lên, bất cứ một người con trai nào cũng muốn mình đẹp trai, bất cứ một đứa con gái nào cũng thích mình là đẹp gái. Đi ra đường mà gặp ai khen mình đẹp, mình thích lắm. Gặp ai mà chê xấu, nhiều khi không dám chửi lại người ta, chứ trong bụng cũng buồn. Chính vì ai cũng thích đẹp, ai cũng muốn làm đẹp. Mà từ xưa tới giờ, có rất nhiều cô, nhiều bà đi thẩm mỹ viện. Trong giới nghệ sĩ cũng có những người đi mỹ viện, kể cả nam nghệ sĩ cũng đến mỹ viện để mà sửa cho đẹp. Như vậy chúng ta thấy trong cuộc sống, khi mà nói đến nghệ thuật là chúng ta đều liên tưởng hay nghĩ ngay đến vẻ đẹp. Chắc chắn vẻ đẹp ai cũng thích. Nhưng mà những năm gần đây đó, nó không phải chỉ có các cô, các bà, cũng không phải chỉ có giới nghệ sĩ mới đến mỹ viện, mà kể cả những người con trai rất là bình thường, mà nếu thấy trong túi mình có tiền, có người bạn gái nào chê mình xấu là sẵn sàng tới thẩm mỹ viện ngay. Thật ra ai cũng thích đẹp, và ai cũng thích người ta khen chúng ta đẹp. Cho nên việc đi làm đẹp không có cái gì gọi là xấu xa cả, cũng không có gì gọi là trái với đạo lý. Tuy nhiên, dầu cho bác sĩ thẩm mỹ mà giỏi đến đâu đi nữa, có giỏi tạo hình dáng cho các cô, các bà, các cậu đẹp đến đâu đi nữa, nhưng mà theo thời gian cũng hủy diệt. Tạo hình dáng thì đẹp thiệt, nhưng mà đến khi mình về già tuổi nó nhăn, da nó nhăn, thì cái hình dáng nó cũng hết đẹp. Hay là có cắt mí mắt đẹp kiểu nào đi nữa, đến khi về già rồi nó cũng sẽ mắc xuống. Dầu cho là chúng ta đẹp đến đâu đi nữa, cũng theo thời gian phân hủy. Nói như thế không có nghĩa là không có phương pháp để làm và giữ sắc đẹp của chúng ta lâu dài miên viễn. Vấn đề được đặt ra là có, nhưng mà không biết là trong đại chúng có thích làm đẹp vĩnh viễn hay không thôi. Xin xác nhận là một lần nữa là có phương pháp làm đẹp vĩnh viễn. Phương pháp làm cho con người trở nên trẻ, đẹp, trường tồn miên viễn. Phẩm, mỹ phẩm thứ nhất là phải diệt trừ sân hận của mình, thay thế vào sự sân hận đó bằng tình thương. Nguyên tắc diệt trừ lòng sân hận và thay thế tình thương chỉ có con đường duy nhất là thực hành năm học giới. Nói đến năm học giới thì người Phật tử chúng ta ai cũng biết cả. Giới thứ nhất là không sát hại và không có bạo động với những sinh vật khác, tức là chúng ta tránh làm ác. Thay thế cho hành động này, chúng ta phóng sanh, cứu mạng, tức là chúng ta làm lành. Với một người mà có tâm lương thiện như vậy thì chắc chắn đẹp, bởi vì tướng từ tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Khi mà tâm không có làm ác, luôn luôn nghĩ đến tình thương, thì tướng tự hiện ra. Bởi vì Đức Phật đã từng nói, nghiệp báo của những người sát sanh, một là chết yểu, hai là sống cuộc sống bình hoàng. Điều chắc chắn là chúng ta không thấy một ai đẹp khi mà bình hoàng hết á. Cái cơn đau nó tới rồi đó, mặt nhăn mày nhíu, cọc cằn khó chịu, cho nên không ai nói mình là đẹp hết. Dù cho người có đẹp thật nhưng mà mặt nhăn nhó trong cơn đau thì cũng không ai thấy đẹp. Trái lại, không sát sanh mà chúng ta phóng sanh, có nghĩa là tâm tư của chúng ta lành, lương thiện, được hai phước báo. Một là sống trường thọ, hai là sống cuộc sống không bệnh hoạn. Trường thọ đã là đẹp rồi, mà không bệnh hoạn thì trong lòng rất là vui tươi, rất là thoải mái, rất là nhẹ nhõm, ai nhìn tới cũng thấy đẹp. Đẹp ngay khi mà chúng ta giữ giới không sát sanh rồi. Còn giới thứ hai là không lấy của người ta, tức là mình tránh, mình không có làm ác, mà trái lại chúng ta là bố thí, chúng ta cúng dường, thì phước đức của sự bố thí cúng dường đó nó lớn vô cùng. Thành ra vì vậy có không vui tươi cũng không được, mà không đẹp cũng không được. Thứ ba là không có thèm khát nhục dục, hay là không có tà hành, tức là chúng ta đã không làm ác, mà trái lại giữ được đạo chung thủy. Bản thân mình cũng tự hào là mình đã làm được những điều chung thủy với người mình thương. Thứ hai nữa, đó là cái đạo hạnh đáng quý kính, thành là cả nhà đều vui, cả chồng cũng vui mà vợ cũng vui, gia đình ai cũng vui cả, là tự đẹp từ đó mà ra. Thứ tư, không có nói láo, không nói chuyện tầm phào, không nói lời chia rẽ, không nói lời ác khẩu, mà nói đúng với thực tế, nói lời đoàn kết, nói lời ôn hòa nhã nhặn, có văn hóa lành mạnh. Quý vị thấy có đẹp không? Rất là đẹp. Đến với một người mà biết nói lời nói thực tế, đoàn kết, ôn hòa, nhã nhặn, thì trong cuộc đời này không có cái gì là đẹp hơn. Nếu mà có phải gương mặt người đó không thật sự đẹp với lời nói nhã nhặn, mình vẫn thấy người đó đẹp. Còn mà đối với mặt cái người đó mà rất là đẹp, mà ăn nói cộc cằn dữ dằn như bà Trần đó, thì mình thấy cũng chẳng ra sao cả. Cho nên cũng không thấy đẹp được. Giới thứ năm là không uống rượu hay là sử dụng các chất say, không cờ bạc, không đàn điếm. Đó là tránh những điều ác. Trái lại, thận trọng giữ gìn thân thể cho tráng kiện, giữ tâm trí cho minh mẫn, không bị mê mờ, không có vi phạm vào những giới khác, là chúng ta làm lành. Thì trong cuộc đời này không có cái gì đẹp hơn điều đó. Đó là năm loại mỹ phẩm làm đẹp cho mỗi con người. Cho những ai đã biết sử dụng năm loại mỹ phẩm này thì chắc chắn người đó phải đẹp thôi. Đức Phật cũng đã từng nói, hương của trần thế đó bay theo chiều gió mà tan biến trong không gian. Còn hương của những người dừa dối có thể bay ngược chiều gió mà tồn tại trong lòng của mỗi người. Thành vì vậy, đối với những người mà giữ năm giới, tức là biết sử dụng năm loại mỹ phẩm để làm đẹp cho con người của mình, thì đẹp đó, cái đẹp đó là phải là đẹp trường tồn miên viễn. Nếu có phải đó là mùi thơm, thì nó toát ra từ một con người biết giữ giới, mùi thơm đó sẽ không bao giờ tàn phai. Còn bây giờ chúng ta sử dụng những loại nước hoa đắt tiền nhất, nhưng mà mặc dầu nó thơm thật đó, nếu mà mình sử dụng cái loại nước hoa đó mà một tuần mình không tắm thử coi, cái nào thơm hơn cái nào, nó vẫn thúi rình, chịu không nổi. Đó là chưa nói tới còn có những người mà bị hôi nách nữa, cộng thêm với cái mùi mà lâu ngày không tắm thì mà thúi vô cùng thúi. Xét ra trong năm giới của Phật giáo không có điều nào gọi là răng điều nào cả, bởi vì không có ai ra lệnh cho chúng ta cả. Đức Phật chỉ khuyên, chỉ nói rằng đó là năm loại mỹ phẩm, nếu ai biết sử dụng, biết trang điểm cho mình thì tùy chúng ta đẹp. Ngài chỉ khuyên chúng ta thọ trì năm giới, hay là giữ gìn năm hạnh, hay là sử dụng năm loại mỹ phẩm đó, chứ không có lệnh nào khuyến cáo chúng ta. Ngài cũng không bắt buộc chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tự do. Chính chúng ta được đối xử như một người lớn, như một người có tư cách. Ngài không bao giờ tệ bạc, Ngài không bao giờ cưỡng ép, không bao giờ cưỡng ép, mà không bao giờ có một lệnh gọi là trừng phạt chúng ta khi mà chúng ta không làm những điều đó. Theo đúng tinh thần nhân bản thực hành năm giới sẽ giúp chúng ta hiểu biết điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Một khi chúng ta được chỉ cho thấy con đường chân chính của mình, nếu có kinh nghiệm chúng ta sự giữ gìn chánh đạo mà không sợ bị cưỡng ép bằng bất cứ một lời đe dọa hay là hình phạt nào cả. Trong Phật giáo, tinh thần của Đức Phật, Ngài sống như vậy, mà Ngài truyền đạt đến chúng ta cũng như vậy. Tức là chúng ta phải sống và đứng vững trên hai đôi chân của chính mình. Chúng ta thực hành với lòng tự tin, thực hành với sự hiểu biết, làm đẹp cuộc đời chúng ta bằng niềm kiêu hãnh, tôn trọng và tự do của chính bản thân mình. Đức Phật là bậc đạo sư chỉ đường, còn chúng ta là những người hành giả đi theo con đường đó. Ai tin thì theo, không tin chúng ta có quyền không theo. Tuyệt đối là Ngài không bắt buộc chúng ta. Con đường hay là phương cách hay là các loại mỹ phẩm giúp chúng ta làm đẹp một sự trang điểm đẹp vĩnh viễn là hãy mở rộng lòng yêu thương. Lòng yêu thương ban cho mọi người sắc đẹp. Lòng yêu thương phải nói đó là mỹ phẩm đắt giá nhất. Sự sân hận nó sẽ đưa đến sự xấu xí. Xấu xí là vì những cơn giận kinh niên. Đây là một kinh nghiệm. Quý vị cứ để ý coi cái gương mặt của người nào mà trông vẻ như ngầu á, là phải nói con người này nó có cái cơn bệnh trầm kha vì giận dữ. Một người mà có cái gương mặt hầm hầm giống như lúc nào cũng là sẵn sàng quát mắng, nó giống như trái bom nổ chậm vậy đó, muốn nổ bất cứ lúc nào là nổ, thì cái gương mặt người này nó cũng ngầu như vậy đó. Nhìn gương mặt mà mình biết cái người đó. Sân hận nó làm cho con người của chúng ta kỳ cục lắm. Bây giờ một thử nghiệm thực tế để chứng minh điều này. Bây giờ chọn một anh chàng nào đó đẹp trai, hay là chọn một cô nào đó chút đẹp gái, rồi thình lình mình tát một cái thật mạnh thử coi phản ứng của người đó ra sao. Chắc chắn câu đầu tiên là chứ mẹ cha mày, tại sao mày đánh tao? Không ai mà hiền đâu, bởi vì tự nhiên người ta đánh mình thì mình phải có cái phản ứng lại. Nhưng mà quý vị biết chuyện gì nó sẽ xảy ra sau cái tát đó. Chắc chắn chúng ta thấy cái gương mặt của anh ta hay là gương mặt của cô ta giận dữ lên, tại vì tức. Mà khi giận dữ lên rồi đó, cái gương mặt đẹp kia nó sẽ không còn nữa, nó xấu xí ngay. Cùng lúc chúng ta thấy sự giận dữ đó làm cho anh ta hay là cô ta giận dữ, và nếu mà không kềm chế được, miệng sẽ quát tháo, mà tay á sẽ đấm, mà chân sẽ đá liền cho coi. Khi mà giận dữ lên rồi, phản ứng ngược lại, lúc đó chúng ta thấy rất là dễ. Đây là một chuyện thật mà trong giới các thầy có kể chuyện. Như có lần chúng tôi kể cho đại chúng nghe, có một ông thầy rất là dễ thương, làm dễ thương cho đến vị thầy trụ trì đang có tuyển chọn một người là sẽ thừa kế để mà điều hành cái ngôi tu viện đó trong tương lai, rất là vừa ý. Mặc dầu là rất là vừa ý nhưng mà cũng muốn thử một lần chót, để coi thử coi người mà mình lựa chọn đó có đúng thực sự hay không. Theo đà tiếng với cái sự khen thưởng của đại chúng và lòng tin yêu của thầy trụ trì. Lẽ tất nhiên là thầy không cho biết đây là lần thử giai đoạn cuối. Thì bữa đó thầy trụ trì tổ chức một buổi tiệc, một buổi lễ rất là long trọng, tặng cho vị thầy mà được chọn là người nối sự nghiệp của mình trong tương lai đó một bộ y rất là đẹp, rất là đắt tiền. Và trong chương trình, sau khi mà tặng bộ y đó rồi thì vị thầy đó đắp y đó vào và ngồi nói chuyện cho đại chúng nghe. Việc làm tưởng chừng như nó trôi chảy. Lễ tất nhiên vị thầy mà được thầy trụ trì quý mến và được bạn bè kính mộ đó cũng cảm thấy trong lòng rất là vui. Khi mà được tặng bộ y rồi thì vị thầy đó đắp y vô và ngồi rất là oai nghi, rất là tề chỉnh. Chính trong lúc oai nghi và tề chỉnh đó, một chú tiểu ở trong chùa không biết nó dẫm ở đâu, chân xình lầy không, chạy vô ôm thầy đó và bạch thầy: bữa nay thầy đẹp quá, cho con ôm thầy chút. Quý vị biết chân chú tiểu đó dẫm xình, mình mới buồn lại không ôm vô cái bộ y, thì quý vị thì coi thử cái bộ y đó nó còn như thế nào. Lúc đó cái phản ứng, cái vị thầy đó hất chú tiểu ra: mày không thấy cái bộ y tao đẹp em mà ôm hư hư hết cả bộ y của tao rồi. Thì quý vị thấy chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, tức là nó hiện cái nguyên hình tất cả những cái gì trước đó là không thật. Và cuối cùng vị thầy trụ trì kia biết chắc rằng mình chọn sai. Những phản ứng bình thường thì chúng ta tưởng đâu như là nó rất đẹp. Tâm tư con người nhiều khi mình thấy an dễ thương cả, nhưng mà lúc bình thường nó như vậy, cho đến khi mà gặp cố sự rồi đó mình mới biết ai là người dễ thương và ai là người không dễ thương. Phải chờ đợi. Thành ra đối với những cái gì mà được coi là bất ngờ, mà với phản ứng của bất ngờ đó, mình mới đếm được tâm tư của con người. Do vậy mà một cô đẹp gái nào, một anh thanh niên đẹp trai nào, nó có đẹp hay không đẹp, sau một cú tát tai bất ngờ đó thì thấy biết ngay. Sự giận dữ biến sắc đẹp thành xấu xí qua thử nghiệm này. Nhưng mà điều này hơi nguy hiểm nha. Xin được cảnh cáo với đại chúng rằng là nếu mà có lúc mình muốn thử người ta như vậy đó thì người ta cũng thử mình cũng như vậy đó. Thì liệu hồn đó mà thử. Thình lình người ta tát mình một cái bất ngờ thì mình coi ra sao? Điều đó hơi nguy hiểm. Vì thế mà thay vì tạo thử một cuộc thực tế, chúng ta có thể thử nghiệm bằng chính bản thân của mình. Chúng ta hãy tràn ngập lòng thương yêu nếu mà chúng ta muốn được đẹp. Bởi vì lòng thương yêu là mỹ phẩm tạo cho con người có một sắc đẹp tuyệt hảo nhất. Cho nên đừng thử, nguy hiểm. Trái với tình thương, loại mỹ phẩm làm đẹp con người là chiến tranh. Chiến tranh lúc nào cũng có khuynh hướng tàn phá chứ không bao giờ có xây dựng. Và hầu hết chúng ta đều bị suy liệt về mọi mặt. Nhiều con người thích chiến tranh, đều có cái khuynh hướng là tiêu phí quá nhiều thời giờ, quá nhiều tiền bạc, thay vì tiền bạc đó được sử dụng để xây dựng trường học, xây dựng cơ sở y tế, xây những bệnh viện, làm những nơi từ thiện, làm những công tác từ thiện, làm những việc nghiên cứu trọng yếu, thì họ lại thích sử dụng để mà dùng đồng tiền đó mua vũ khí. Những loại vũ khí mà giết người càng nhiều càng tốt, những loại vũ khí giết người nhanh bao nhiêu tốt bao nhiêu, cái đó nguy hiểm ghê lắm. Còn đối với những người mà giận dữ, đối với những người mà thích tranh danh đoạt lợi đó, họ thường sử dụng quyền lực, thường sử dụng đồng tiền để mà làm những cái điều tác oa tác quái, có tính cách hại người, hại đời, hại xã hội nhiều hơn. Đối với người học đạo, những gì chúng ta phải làm là phải cố gắng cổ vũ để ai cũng có thể có được lòng thương yêu, để ai cũng biết trang trải cái tình thương yêu của mình đến với mọi người. Bởi vì nếu mà chúng ta sinh ra, đương nhiên là không ai thích mình xấu xí cả, nhưng mà lỡ bị xấu xí, cho dù là gương mặt đó có khó nhìn thế nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta biết rèn luyện lòng thương yêu, khi mà lòng thương yêu đã có và lòng thương yêu đó nó trang trải đến cho mọi người, không có một cái sự phân biệt với lòng thương yêu vô bờ bến đó, cho dầu khuôn mặt cái xấu, nhưng mà từ nó ẩn hiện một cái gì đó gọi là duyên dáng. Có một duyên dáng rất là đẹp, một duyên dáng nơi khuôn mặt, một duyên dáng nơi thân hình, do từ lòng thương yêu mà ra. Cùng lúc, chúng ta có thể gặp một người đẹp trai hay một cô đẹp gái nào đó, vậy mà nhiều khi chúng ta là không bị lôi cuốn, là bởi vì với vẻ đẹp của anh ta hay là cô ta đó, nó méo mó, nó thô kệch, do lòng kiêu căng tự đại. Thường thường là tâm lý của một số cô gái nghĩ là mình đẹp cho nên là mình kiêu căng lắm, mình nhìn tất cả những đứa con trai nào cũng là những người đang sắp xếp cho mình thôi, mà chính vì vậy đó mới khổ đời. Chính vì vậy đó mà rồi nó mới xảy ra cái gọi là hồng nhan đa trung. Bởi vì kiêu căng quá thì thế nào cũng có cái anh chàng bịp bợm lừa vô trong, rồi cuối cùng cũng tàn hại cuộc đời của mình theo cái sự kiêu căng của mình. Có những người mặc dù là đẹp thật, nhưng mà do cái sự kiêu căng về vẻ đẹp của mình, cho nên đối với người mà thích một vẻ đẹp trầm lặng, đối với những người yêu chuộng vẻ đẹp miên viễn, trường tồn đó, thì họ tránh liền. Trong khi đó chúng ta có thể thấy một người xấu xí nhưng mà tràn đầy lòng yêu thương vô tận, chúng ta thấy anh ta hay là cô ta vẫn hấp dẫn và vẫn được lôi cuốn với mọi người. Đó cũng là lý do mà quý vị cũng đã từng thấy có những cuộc thi sắc đẹp, những người mà được coi là đẹp thật sự thì gọi là hoa hậu, nhưng mà bên cạnh còn có những người gọi là duyên dáng đệ nhất, nó không đẹp nhưng mà nó có duyên. Thì phải nói rằng những người đó sở dĩ mà nó có duyên được mọi người thích là do vì họ có cái lòng từ bi mà ra. Tình thương phải nói là chất liệu tạo nên tư cách của một con người. Mà qua đó, dù sao trí tuệ của Phật là trí tuệ tâm linh, còn trí tuệ của những nhiều người làm chính trị, của những triết gia đều có cái khuynh hướng vật chất. Tuy nhiên trí tuệ của các triết gia đó sở dĩ mà nó được mọi người biết tới, được mọi người kính nể, là tại vì lòng thương vô hạn của họ. Nhờ vậy mà họ có thể thu hút được mọi người. Chúng ta cứ thử nhìn một tấm gương của Thánh Gandhi. Có lẽ là thời đại của chúng ta, mà nhất là người Việt Nam mình, khó có cơ hội mà thấy được hình của Thánh Gandhi. Thánh Gandhi xấu lắm, nhưng mà sở dĩ được dân chúng Ấn Độ mến mộ, sở dĩ được mọi người trên thế giới mến mộ, là do vì lòng thương của ông đối với xã hội Ấn Độ. Ông hiến cả cuộc đời của ông trong việc tranh đấu cho tự do, cho nhân bản bằng tinh thần bất bạo động. Thành ra vì vậy mà ông đạt được một cái duyên dáng kỳ lạ. Nó không đẹp về hình dáng, nhưng mà nó có vẻ đẹp, lôi cuốn được dân Ấn Độ và những người khác trên thế giới do cái tình thương vô bờ bến của ông đối với dân Ấn Độ, đối với nhân loại. Vì lẽ đó mà chúng ta không nên tin những mỹ phẩm để mà cho mình hóa trang đó. Những loại mỹ phẩm đó nó không được tốt đâu, nếu mà chúng ta sử dụng không đúng những chất hóa học mà nó không đúng với da mặt của mình, những chất hóa học mà nó không đúng với làn da của mình, nó không đẹp mà nó trở nên tàn phá cái làn da của mình. Có nhiều cô, nhiều cậu sử dụng không đúng. Gương mặt của mình trước đó thì đẹp, nhưng mà sau khi sử dụng mỹ phẩm một hồi, cái làn da của mình nó có lỗ chấm chấm, là do vì không dùng đúng cho nên nó ăn. Cho nên loại mỹ phẩm mà để hóa trang đó, nó chỉ tạo nên một cái sắc đẹp giả dối chứ không thật, không phải là vẻ đẹp chân chánh. Như vậy nếu mà chúng ta là người muốn đẹp, yêu chuộng đẹp, chúng ta chỉ có thể trau dồi sắc đẹp bằng mỹ phẩm Đức Phật ban tặng. Xin hỏi đại chúng là trong đây Đức Phật đã ban tặng cho quý vị loại mỹ phẩm đó chưa? Câu trả lời là có. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Khi muốn mình trở thành một người đệ tử của Phật, là trai cũng vậy mà gái cũng vậy, Đức Phật đã trang trọng tặng cho chúng ta mỗi người 5 loại mỹ phẩm để mà tự làm đẹp cho bản thân, cho cuộc đời của chính mình rồi. Mỹ phẩm này vô giá, nhưng mà đưa đến một sắc đẹp chân thật, miên viễn, mà người ta gọi là vẻ duyên dáng của Đông Phương, nhưng mà cũng gọi đó là vẻ quyến rũ nhất ở Tây Phương. Một người mà có sắc đẹp thì luôn luôn lúc nào cũng có duyên dáng, thông minh và lanh lẹ. Như vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến đại chúng 5 loại mỹ phẩm làm đẹp. Nhưng mà đối với một người con trai hay là một người con gái, đẹp không chưa đủ. Đẹp không mà nếu là đần độn thì khổ đời lắm, bị người ta lợi dụng. Cho nên đẹp đó phải đi đôi với thông minh. Chúng ta đã có mỹ phẩm để trang điểm cho đẹp rồi, bây giờ chúng ta cũng phải biết những phương pháp nào hoặc là con đường nào để mà làm cho chúng ta trở thành một con người thông minh, để chúng ta không bị lợi dụng bởi người khác, không bị lợi dụng bởi cuộc đời. phương pháp hay là con đường hay là nguyên tắc giúp chúng ta trở thành thông minh, chắc chắn đại chúng cũng đã biết rồi. Đó là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Qua những phương pháp tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền, chúng ta sẽ đoạn diệt được vô minh. Mà vô minh mà diệt được thì minh nó sẽ sáng tỏa. Con người mà sinh ra đời ngu dốt là do vì kiếp trước của họ không bao giờ quan tâm đến tri kiến, do vì vô minh tham vọng nó sai sử, cho nên tâm trí của chúng ta trở nên đần độn và rồi chúng ta cứ khổ dài dài. Họ luôn luôn kết thân với những bạn bè thiếu trí tuệ, ngay cả gặp đạo cũng không thèm học, gặp những vị thầy hướng dẫn đạo cũng chẳng thèm màng tới, gặp những vị tăng họ không bao giờ băn khoăn thắc mắc đặt những câu hỏi để mà nhờ các ngài khai thị, không có nghi vấn gì về cái con đường mình đang sống, không cần biết thêm phải làm sao để cho hết khổ. Trong khi đó những con người mà sinh ra có được trí tuệ khôn ngoan là do nhờ đời trước họ luôn luôn tìm cầu tri kiến bằng cách là tham học với những vị thầy dạy đạo để rồi biết cái gì đúng, cái nào sai, điều gì lầm lỗi, điều gì vô tội, điều gì nên tu tập và điều gì không nên làm. Hành động nào đưa đến hạnh phúc, an lạc, còn hành động nào đưa đến bất hạnh, đau khổ. Biết để mà tránh. Thí dụ như biết là cờ bạc á, là nguyên nhân của đưa tới nghèo đói, cho dù là đồng 1, đồng 2, 5, 3 xu thì cũng là cờ bạc. Mà đã có cái máu đó rồi đó thì trước sau gì cũng nghèo. Bữa nay mình sử dụng 1, 2 đồng, nhưng mà nó quen dần 1, 2 đồng mình thấy không ăn thua gì cả. Tới 10 đồng, tới 50 đồng, tới 100 đồng. Mà khi nó đã quen rồi thì đến khi mình có thể tiêu cả bao nhiêu vô sòng bạc mình cũng không thấy tiếc. Không thấy tiếc trong lúc mình hăng máu, nhưng mà sau đó rồi mình mới thấy đau khổ. Bởi vì tiền bạc đâu phải người ta bỏ ngoài đường đâu, cũng phải làm, phải đòi hỏi thời gian. Nhưng mà khi đau khổ rồi thì nó đã muộn. Cho nên cái hay nhất á, đối với những người ý thức được hành động đó là sai lầm thì phải nên dẹp bỏ. Hãy tìm cho được những người mà chúng ta coi là những người đó vững chãi để chúng ta nương tựa để học. Chúng ta sẽ thấy rằng bằng cách kiên trì tìm cầu tri kiến của những người có hiểu biết để mà chúng ta có được tuệ giác thông minh lanh lẹ, tránh những sai lầm, những cái không vững chãi có thể xảy ra. Nhân đây chúng tôi cũng xin được khuyến khích đại chúng, trong khi tìm cầu tri kiến, quý vị có thể đến chùa để gặp các thầy hay là các sư cô. Mình đến gặp các thầy hay các sư cô không phải đến để nhìn mặt cái vị thầy đó hay là vị sư cô đó, già hay là trẻ, xấu trai hay là đẹp trai, xấu gái hay là đẹp gái, mà chúng ta đến đó để nhìn thấy tâm thức của vị thầy hay là vị cô đó. Nói thì không phải thầy Đồng Trung khuyến khích đại chúng có cái tâm phân biệt, nhưng mà đôi khi cũng phải hiểu rằng mình tới đó để mà học đạo, chứ không phải mình tới đó vì nghe cái tiếng nói là ông thầy đó dễ thương, ông thầy đó như thế này thế nọ, hay vì mình nghe cái ông thầy đó do việc qua cảm tình. Chúng ta đến với thầy hay là việc sư cô đó là để chúng ta thấy vị tâm thức của vị thầy hay là vị sư cô đó. Nhưng mà cách nhìn tâm của những người đó không phải chúng ta đến đó để thấy ông thầy đó đẹp hay là xấu, hay là già hay là trẻ, cô đó đẹp xấu già trẻ, điều đó nó không phải là vấn đề quan trọng, mà chúng ta đến đó để hỏi đạo, đến đó để mà hỏi tìm nguyên nhân của những sự việc mà chúng ta thấy không giải tỏa được tâm tư của chúng ta trong cuộc sống. Cần cầu học pháp để mà chúng ta đoạn diệt những cái điều ác. Cho nên học là phải hỏi, đừng thụ động. Đến với các thầy, quý kính các thầy là một lẽ, nhưng mà có những cái cần thắc mắc chúng ta cứ hỏi. Không có một giới hạn nào cả, mà cũng không có một sự cấm đoán nào cả. Phải nhớ rằng là tài sản được coi là quý nhất không phải là tài sản căn cứ vào nhà cửa, xe cộ, đất đai ruộng vừa, mà tài sản được coi là quý giá nhất chính là những điều học và hiểu chúng ta khi chúng ta biết áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Thế nên nói vắn tắt chân lý là tài sản cao quý nhất. Một người có thể giàu sang, nhiều tiền bạc, nhưng mà nếu vì đó kém trí tuệ thì vẫn coi là những người bần cùng thua kém. Mà ngược lại, một người có thể nghèo kém về tiền bạc nhưng mà được coi là hàng trí giả, được coi là những người được giàu sang là tại vì họ có cái sự hiểu biết đi đôi với tâm từ bi, biết giúp và nâng đỡ những người khác. Có một câu chuyện ở trong thời chiến quốc, có một ông đó do vì nghèo đói thì nghe là bên cạnh có một ông trưởng giả rất là giàu, thì cái người nghèo này, đói khổ này mới tới mượn tiền của ông giàu có kia. Thì ông giàu có kia mới nói rằng là: ồ, bây giờ tiền á, tôi có nhiều lắm, nhưng mà tôi cho người ta vay rồi, tôi chưa lấy về. Thế bây giờ ông cứ chờ đi, khi nào mà tôi thâu được cái tiền cho vay về thì tôi sẽ cho ông mượn. Thì cái người nghèo kia, ông mới nói như thế này: ông nói vậy thì tôi cảm ơn, nhưng mà trên đường đi đó, khi mà đi qua một vũng nước, tôi có gặp một con cá. Con cá nó bảo rằng: xin ông cho tôi thêm một miếng nước nữa thì tôi có thể sống, để mà chờ đợi trời mưa xuống thì tôi sẽ bò được ra biển, bò được ra sông tôi sống. Thì tôi mới nói với con cá như thế này: bây giờ tao đi bận lắm, ta phải đi mượn tiền. Bây giờ mày cứ chờ đó đi, khi mà tao mượn được tiền về rồi đó, tao sẽ đem nước cho mày. Thì con cá mới nói với tôi như thế này: nếu mà ông đi mượn tiền cho bao nhiêu ngày tháng đó rồi ông trở về đó, thì tốt hơn hết đó là ông tới mấy cái sạp bán cá khô đó, thì sẽ thấy tôi ở đó. Khi mà ông già nghèo khổ, ông nói về rồi ông bỏ đi. Điều đó cho chúng ta thấy rằng vấn đề là chúng ta có đạo đức hay không có đạo đức thôi. Nhưng mà ông giàu có kia, ông giàu có thật, nhưng mà đối với những người mà nghèo đó tới mượn ông, ông không giúp, thì như vậy ông cũng nghèo. Nhưng mà ngược lại, đối với những người mà nghèo khổ nhưng mà có tâm thương người, giúp đỡ cho người, thì cũng vẫn được coi người đó là giàu có vô cùng. Có người nêu câu hỏi: mục đích của cuộc đời là gì? Thực ra chúng ta sống ở trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta thấy cần phải đẹp, cần phải khôn ngoan, nhưng mà cái đẹp, cái khôn ngoan đó nó vẫn chưa đủ để được coi là một người sống trong trời đất. Lẽ tất nhiên đối với những người mà biết tri túc thì giàu hay là nghèo điều đó không phải là vấn đề đáng nói, nhưng mà được coi là một người sống trong xã hội thì ba mặt cần phải có. Thứ nhất là đẹp, đẹp mà không thông minh, không khôn ngoan thì bị người ta lợi dụng. Có đẹp, có thông minh, có khôn ngoan mà nghèo khổ thì cũng không đủ cái yếu tố. Thành ra vì vậy chúng tôi muốn các Phật tử của mình ai cũng đẹp, ai cũng khôn ngoan lanh lợi, mà ai cũng giàu sang sung sướng. Cho nên bây giờ xin được giới thiệu đến cho đại chúng một cái phương pháp làm giàu. Biết được phương pháp làm giàu rồi thì ai cũng giàu có cả. Phải nói một người mà được coi là phúc duyên đầy đủ phải là người đẹp, thông minh, giàu sang quý phái. Thì vừa rồi quý vị đã có mỹ phẩm làm đẹp rồi, đã có cái phương pháp để rèn luyện thông minh rồi, thì bây giờ xin giới thiệu đến đại chúng là phương pháp làm giàu. Cuộc đời coi như thất bại nếu tâm thức của chúng ta không được thanh tịnh. Và cuộc đời được gọi là thành công giàu sang nếu tham ái chúng ta không có, chúng ta diệt tận hết tất cả mọi tham ái. Như vậy thành công hay thất bại, vinh quang hay ô nhục được đánh giá bằng sự được hay mất nhân cách của mình. Bởi vì đạo hạnh của con người khiến cho người đó có tất cả, ngoài ra không có cách nào khác hơn. Người ta vẫn cho rằng người thành công trong đời là người tạo được nhiều tiền. Nhưng trong Phật giáo thì không phải như vậy. Nếu vì đó mà tạo được 1 triệu đô la mà đánh mất đi phẩm chất đạo hạnh của mình thì phải nói rằng người đó là cuồng loạn nhất đời. Qua kinh nghiệm ở trong cuộc sống, có lẽ là trước đây 7 8 năm gì đó, chắc chắn không ai là không biết ông Saddam Hussein. Ông đó là giàu lắm, phải nói là tỷ phú đó. Nhưng mà giàu có tỷ phú như ông Saddam Hussein, quý vị thấy không, sống trong cuồng loạn, không kể đến nhân phẩm của con người, cả dòng họ, cả anh em, cả con cái đều là cuồng loạn cả. Muốn làm gì thì làm, muốn hành hạ ai thì hành hạ ai. Họ không kể gì đến nhân phẩm, tư cách, đạo đức của một con người. Thế rồi những con người cuồng loạn đó rồi cuối cùng cũng không lâu, cuối cùng rồi cũng bị mai một bởi cuộc đời. Ông Saddam Hussein có trong tay cả tỷ, nhưng mà ông không biết sử dụng cái quyền lực và không biết sử dụng đồng tiền, rồi cuối cùng sống trong đau khổ, chết trong mai một. Đúng ra một người mà có quyền lực như vậy đó, sau khi mà hết nhiệm kỳ của mình thì phải được nhân dân của một nước đó ca tụng. Nhưng mà ông này lại bị chửi. Thành ra vì vậy đó, làm nhiều tiền, có nhiều tiền nhưng mà không có phẩm chất đạo hạnh thì người đó cũng không ra sao cả. Mặt khác, nếu một người mà không đạt được, không có tiền bạc nhưng mà đạt được về phẩm chất đạo hạnh thì vì đó người đó mới là người đắc thắng, người đó mới là người giàu nhất thiên hạ. Người đó mới phải nói là cái người mà thành công nhất ở trong đời. Như vậy giàu sang không phải là do sự đo lường bằng của cải đã tích lũy, mà phải nói sự kết hợp vuông tròn đạo hạnh nhân cách của một con người. Cho nên nếu mà có phải trong cuộc đời chúng ta gặp may mắn, có đầy đủ phương tiện vật chất trong cuộc sống thì chúng ta mừng. Nhưng mà nếu có phải mà không có được đầy đủ sung túc, sống được, sống an bình, thì cũng đừng bận tâm về tiền tài mà nên quan tâm về đạo hạnh. Đối với một người làm cha làm mẹ cũng vậy. Nếu có phải mình có tiền nhiều cho con cái, điều đó là phước đức vô cùng, nhưng mà cho con cái về tiền bạc cũng phải coi chừng. Điều quan trọng là chúng ta cho nó đạo đức, cho nó học vấn, cho nó những cốt tủy đẹp để làm một con người sống được trong xã hội, thì đó là của cải quý giá nhất. Cho nên nếu có của cải cho con cái cũng được, còn nếu không đừng bận tâm nhiều. Xây dựng cho con cái của mình sống một đời sống đạo hạnh là của cải lớn nhất. Chính đó là nguồn tâm thức an lạc, trợ duyên cho cuộc sống tâm linh, mà nó cũng là hành trang tốt đẹp nhất. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời chúng ta không bao giờ lột da mà sống đời đâu. Hiện hữu trên cuộc đời này trong một khoảng thời gian nào đó, rồi đến lúc sanh ly tử biệt, chúng ta cũng phải tìm một sanh thân khác. Thì lúc lâm chung tự biệt đó, đây là hành trang tốt đẹp nhất. Bởi vậy đó, trước khi mà chúng ta muốn làm một điều gì, phải nên tự hỏi điều mà chúng ta sắp làm, sắp thực hiện đây, sẽ làm tăng hay là làm giảm phẩm chất đạo hạnh của mình. Tự hỏi như vậy để rồi chúng ta có câu trả lời nên làm hay là không nên làm. Nếu một câu hỏi đáp có hại, làm suy giảm đến phẩm chất đạo hạnh của mình, thì chúng ta tránh. Nhưng mà nếu câu trả lời là làm tăng trưởng nhân cách và đạo hạnh, thì chúng ta dũng mãnh mà làm, cho dù có gặp cản trở cỡ nào cũng làm, cho dù gặp khó khăn đến đâu đi nữa cũng làm, là bởi vì những điều đó làm tăng đi nhân cách của mình. Một con người mà sống yếu hèn trước nghịch cảnh uổng lắm. Một người làm cha làm mẹ không muốn con cái của mình kiểu đó. Một ông thầy dạy ở ngoài trường học cũng vậy. Do vậy mà người xưa, mà nhất là tinh thần của Khổng Mạnh ngày xưa đó, đào tạo cho một người học sinh sống nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Một con người được coi là trượng phu, được coi là sĩ phu trong thời đại đó, là phải đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Còn đối với người Phật tử của mình, nó không dùng nhân nghĩa lễ trí tín, nhưng mà cũng có bi trí dũng. Cái đó là rõ ràng. Chúng ta sống có tình thương, nhưng mà không phải do vì tình thương mà chúng ta trở nên con người ngu đần, mà phải có trí tuệ. Mà do vì, nó không phải do vì chỉ có tình thương, chỉ có trí tuệ mà chúng ta nhu nhược thì cũng được. Cho nên bi trí dũng là quan trọng. Do vậy mà để hình thành một con người được coi là Phật tử chuyên chính á, là chúng ta làm bất cứ mọi việc nếu thấy điều đó là lợi ích cho bản thân, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho tất cả mọi người, dù cho bị người ta đàm tiếu, dù cho là bị những cái trở ngại đi nào đi nữa, chúng ta cũng phải làm cho được. Nhưng mà nếu phải là vì đó là những cái bả lợi danh, đó là những điều mà làm cho chúng ta mất đi phẩm hạnh, thương luân bại lý, có được mua chuộc, có được trả bao nhiêu tiền cũng không làm. Tinh thần của người học Phật là phải vậy. Do vậy mà chúng ta phải đặt một cái vấn đề: hành động nào làm tăng trưởng phẩm chất đạo hạnh của mình, mà hành động nào làm giảm đi phẩm chất cao quý đạo hạnh của chúng ta. Bởi vì thành công hay thất bại, nó không phải chỉ được đánh giá bằng sự học, nó không phải đánh giá bằng tiền bạc, mà nó đánh giá bằng phẩm chất đạo hạnh của mình. Bởi vì mục đích cuộc sống con người không có gì ngoài sự thăng hoa và phát huy nhân cách đạo hạnh của mình. Nếu mà một con người sống trong xã hội mà không có cái nhân cách, không có đạo hạnh, thì cây cối nó cũng giống nhau vậy thôi. Đừng nghĩ rằng mục đích của đời người sống là thỏa mãn sáu giác quan, mà chủ yếu là chúng ta thành tựu tài sản và tinh thần, có nghĩa là sự phát huy nhân phẩm đạo hạnh cao cả nhất của mình cần phải được chú trọng. Con người khác nhau với con người là chỗ đó, mà con người được người ta quý trọng là chỗ đó. Chính chúng ta quý trọng Đức Phật là Đức Phật tại vì Ngài đã hơn chúng ta ở khía cạnh đó, cho nên chúng ta mới quý trọng Ngài. Còn nếu mà Ngài cũng là một ông vua thì cũng như mọi người khác thôi. Có khác á, nếu mà có khác thì chỉ có vì Ngài là ông vua đầy đủ tiện nghi hơn. Nhưng mà nếu nói như vậy cũng không đúng nữa, là tại vì ông vua chưa chắc ngủ đã yên giấc như chúng ta đang ngủ, cho nên chúng ta vẫn hơn. Đức Phật được chúng ta ca ngợi là tại vì Ngài đã có tấm gương mẫu mực về đạo hạnh. Với phẩm hạnh vô song của Ngài tràn dân tỏa khắp mọi nơi, làm tình quá thế giới từ ngàn xưa và vẫn tiếp tục cho đến tận ngàn sau. Từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, đi đến đỉnh cao rạng rỡ nhất, và hào quang chân lý đó nó soi sáng khắp cả nhân gian. Con người được một cơ duyên hy hữu như chúng ta gặp được giáo pháp của Ngài, học và hành, đó là những duyên may mắn. Cho nên chúng ta phải nỗ lực để mà toàn hảo cuộc đời của mình bằng cách là thực tập giáo pháp của Ngài. Thành ra vì vậy Đức Phật phải nói là một bậc y sĩ vĩ đại nhất trên cuộc đời này. Bởi vì Ngài đã khai thị con đường cứu nguy cho chúng ta. Ngài chỉ ra ba phương cách để mà trị ba bệnh nan giải của chúng sanh. Bệnh của chúng sanh là tham sân si. Ngài cho ba loại thuốc bố thí là để đối trị với bệnh tham. Giới hạnh là để đối trị với bệnh sân. Và thiền định là để đối trị với sự si mê của mình. Con đường đưa đến sự giàu có là diệt trừ lòng tham bằng cách là bố thí. Cho nên cho, hãy cho, tại vì cho là chúng ta nhận. Người xưa đã từng nói, mình ăn thì hết chứ người ta ăn thì còn. Chắc chắn là đại chúng có nghe cái đó. Người ta ăn ai ăn cũng được hết đó, còn, nhưng mà mình ăn thì nó sẽ hết. Thế đó, cứ nên cho được chúng ta nên cho, tại vì cho là nhận. không cho là không nhận. Hành động và phản ứng được bằng nhau và có đối diện với nhau. Người sinh ra đời mà nghèo khổ là tại vì do nhân keo kiệt bọn sẻ. Người sinh ra đời mà giàu sang sung sướng là tại vì kiếp trước hay là một thời gian nào đó trong cuộc đời này họ đã có tâm rộng lớn, bố thí cũng vừa. Điều đó là điều không thể xảy ra khác hơn. Khi mà chúng ta làm một việc gì thì việc đó, kết quả đó nó xảy ra tương ứng như việc mà chúng ta làm. Đại chúng đừng thắc mắc là tôi làm vậy đó kết quả nó ra sao. Mình không cần biết. Chúng ta chỉ biết rằng khi mà chúng ta làm những việc tốt thì chắc chắn kết quả nó tốt. Nó giống như một trường hợp đến bác sĩ mà chúng ta nói rằng là tôi đau bụng, thì bác sĩ cho chúng ta viên thuốc đau bụng, cứ uống thì nó sẽ hết đau bụng thôi, chứ không cần phải biết đó là thuốc gì. Thuốc gì thì bác sĩ biết, nhưng mà mình không biết, không cần biết, cứ uống là hết bệnh. Bây giờ cũng vậy. Người Phật tử chúng ta biết bố thí thì nhân bố thí nó sẽ giàu có trong tương lai. Cho nên nếu trong điều kiện hoàn cảnh của chúng ta mà bố thí cúng dường được thì cứ bố thí cúng dường, tại vì cho là nhận. Bố thí là con đường chắc chắn sẽ phú quý. Con người thông thường có tinh thần cờ bạc đó thì tất cả đều tạo cho mình một cơ hội may mắn. Nghĩ rằng chuyến này mình đi Las Vegas thì thế nào cũng may mắn. Có một lần vui lắm. Lúc mà thầy Đồng Trung ở Cali á, có một thầy, ông thầy này là cũng gọi là thầy lang bạc. Chỗ nào mà có casino là ông bảo tới à. Ông không làm gì ra tiền hết á, chỉ có tài về xin mẹ thôi. Thì có lần ông nói với thầy Đồng Trung, nói thầy, bây giờ mà thầy muốn xây chùa đó, thầy đi Las Vegas một chuyến là thế nào thầy cũng có tiền xây chùa à. Thì thầy Đồng Trung mới hỏi với chơi, người ta tổ chức cái sòng cờ bạc á là để người ta làm giàu, chứ đâu phải họ tổ chức sòng cờ bạc để cho mình tới đó lấy tiền về xây chùa. Nên còn nói cho thầy biết, điều mà lạ là cái ông thầy này tuổi cũng lớn tuổi lắm, nhưng mà gặp ai là ông cũng xưng con hết á. Cỡ thầy Đồng Trung mà cỡ năm 82 thì cũng là cái hàng học trò của ổng, hay là cũng là nên nó nói cho khiêm nhường á, là coi như là bạn bè mà cái lớp nhỏ, nhưng mà vẫn cứ xưng con à. Con nói cho thầy biết, con vừa rồi đó lên đánh một chuyến là con ăn được 400, nhưng mà đều nói cho thầy nghe lần sau con lên thua hết 800. Lúc đó thầy mới nói chứ lần đầu thì ăn 800 mà lần sau thì thua, lần đầu thì ăn 400 mà lần sau thua 800, và mà còn xúi tôi lên đó để mà đánh bài lấy tiền về xây chùa. Thôi đừng có xúi kiểu đó. Nên quý vị thấy, đừng bao giờ chúng ta nghĩ là mình đi đánh bài để mà giàu. Có những người mà bịp bợm á thì họ đánh bài hay giàu, tại vì họ là cái loại mà chuyên nghiệp lương lẹo mà. Còn mình là cái người mà lương thiện thì không bao giờ mà lương lẹo nổi qua họ. Cũng đừng bao giờ nghĩ là mình mua một vé số mà mình giàu. Nếu mà có phải á, chơi cộng may thì được, nhưng mà đừng ghiền. Nếu mà dùng tiền đó một đồng mua vé số rồi mình mà làm giàu, cái giàu đó không chắc. Tại vì mình biết chắc rằng khó có thể trúng số lắm. Nhưng mà nếu một đồng đó mình bỏ thùng phước xưa thì mình biết rằng mình sẽ giàu, tại vì mình có bố thí và cúng dường. Tại vì cho là nhận. Cho nên nhớ rằng bố thí giống như chúng ta trồng một hạt giống trên đất. Nếu mà đã gieo giống xuống đất rồi, đất lành thì cây sự tươi tốt mà hoa trái sẽ xum xuê, kết quả tốt đẹp. Điều mà chúng ta cần biết, nếu mà hạt giống mà gặp đất không tốt đó, thì cây nó sẽ lên eo uột, hoa trái nó ít hơn, nhưng mà chắc chắn cũng có. Vì vậy chúng ta bố thí cho một người nào đó mà không xứng đáng nhận bố thí của mình đó, thì chúng ta không thể kỳ vọng một mùa thu gặt được quy hoạch. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm cúng dường, có đối tượng cúng dường đường hoàng, thì chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng cao quý. Thành ra vì vậy bố thí mà khéo thì đương nhiên nó giống như chúng ta gieo trồng, mà chúng ta gieo trồng hạt giống đó vào những mảnh đất màu mỡ. Gieo trồng hạt giống vào những mảnh đất màu mỡ thì đương nhiên là cây nó sẽ lên tốt, hoa trái nó sẽ xum xuê. Còn nếu mà gieo lên tảng đá, gieo trên sỏi đá, thì có thể là cây cối đó nó không mọc, có thể là nó mọc lên nó eo uột. Thành ra khi gieo cũng phải lựa mảnh đất mà gieo, cúng dường bố thí cũng phải lựa đối tượng mà cúng dường mà bố thí. Đức Phật Ngài tuyên bố, Ngài nói người bố thí trí tuệ, tức là người đã ban cho mọi người tri kiến, là người bố thí thực sự đó, đó nhằm diệt trừ tham ái. Bởi vì khi mà có trí tuệ rồi, chúng ta hiểu rõ những gì mà chúng ta làm, thành nó không rơi vào cái tình trạng hụt hẫng đâu. Chỉ sợ là chúng ta không biết thì chúng ta mới làm càng làm bừa thì nó trở nên sai lầm. Thành ra vì vậy đó mà Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta phải có cái sự hiểu biết. Chính lòng tham vô tận mà làm cho con người trở nên xấu xa. Bởi vì với lòng tham đó, một con người khi mà càng thu hoạch thì là muốn thu hoạch thêm, càng kiếm được tiền thì là càng muốn kiếm nhiều tiền thêm, càng tước đoạt của ai được thì mình cứ sẵn sàng mình tước đoạt, thành nó sẵn sàng làm những cái việc mà nó không tốt. Chúng ta không bao giờ thỏa mãn cả, không bao giờ thỏa mãn lòng tham ngự trị trong tâm hồn của mình. Nhưng mà có một điều á, khi mà chúng ta hiểu được rằng là một con người có đạo hạnh, là một con người có trí tuệ, chúng ta biết dừng lại. Khi mà chúng ta làm những việc không phải, chúng ta biết liền. Phải biết rằng là các vật vô thường đều tan vỡ trên trần gian này. Chúng ta sống, sống với một con người có lương tâm, có đạo hạnh thì món quà niết bàn thường trụ bất diệt đó là đó. Khi mà chúng ta từ bỏ những vật dễ hư hoại, những pháp vô thường trên trần thế này rồi thì chúng ta có được trạng thái yên tịnh, thì đó là đẹp vô cùng. Nếu mà tham ái được khắc phục thì chúng ta được tâm thức an lạc như Đức Phật vậy. Do vậy mà Đức Phật dầu cho là Ngài đi truyền đạo từ cực đông qua cực tây, từ cực nam qua cực bắc, đến nơi nào Ngài cũng đến hết á, nhưng mà tâm của Ngài luôn luôn lúc nào cũng bình yên, không có buồn phiền, không có gì cả. Bởi vì Ngài là cái người mà dập tắt được cái ngọn lửa tham ái của mình, Ngài dập tắt được những cái ham muốn nhỏ nhoi của mình. Khi mà Ngài cương quyết từ bỏ gia đình, Ngài đã làm như vậy rồi. đoạn tuyệt mọi cám dỗ, cho nên Ngài mới chấm dứt được tất cả mọi mê vọng. Mà khi mà Ngài chấm dứt được mọi mê vọng đó, Ngài dấn thân vào con đường phục vụ cho chúng sanh, để rồi cuối cùng Ngài thành đạo, Ngài truyền đạt đến cho chúng ta tri kiến vô cùng tận, để chúng ta hiểu được lẽ sống của cuộc đời. Thành ra vì vậy, cúng dường Đức Phật là cúng dường tối thắng, mà cúng dường chư tôn đức đạo cao đức trọng sau Đức Phật là đối tượng nên cúng dường. Thực ra trong cuộc đời, nếu nói vấn đề làm việc phước thiện, làm việc coi như là cứu nhân độ thế, thì đương nhiên mỗi người nó có mỗi có cái duyên. Nhưng mà nếu có phải lựa chọn đối tượng để mình cúng dường đó, thì như chúng tôi nói, mà đây không phải là chúng tôi nói, mà xin được giới thiệu đến đại chúng một đoạn trong kinh phân biệt và cúng dường có nói như thế này: này A Nan, phước quả đạt được do đem lại từ nơi bố thí cho một con vật được 100 lần công đức, đem bố thí cho người thường dân không có đạo hạnh được 1000 lần công đức, đem cúng dường cho một thánh tăng đang tu tập thánh đạo thì được công đức vô lượng không thể nghĩ bàn. Huống gì những cấp bậc tu cao hơn, đầy đủ công đức hơn thì không có một lời nào có thể diễn tả được. Điều đó quý vị thấy, chỉ cần cho một con vật ăn thôi, phước đức của mình nó được 100 lần công đức, nhưng mà giúp cho một người không biết đạo, không có đạo hạnh, nó được 1000 lần công đức. Như vậy cho một con chó ăn nó ít phước hơn là cho một người ăn. Cho một người ăn không bằng cúng dường một vị có đạo hạnh, có tu tập. Đối tượng của chúng ta cúng dường là như vậy. Trước khi nói sang một vấn đề khác, chúng tôi cũng xin mở ngoặc và đóng ngoặc để cho đại chúng ghi nhận ở chỗ này. Nếu có phải có cơ duyên mà cúng dường với những vị đạo cao đức trọng, đương nhiên là phước đức vô cùng vô tận. Nhưng mà chúng ta cũng phải cho những người họ đang đói, họ ngã gục trước mặt mình đó, ăn trước. Biết rằng cho người này ăn phước đức không bằng cúng dường vị thánh tăng. Tại vì mình cứu một mạng còn xây hơn xây 9 đợt phụ đồ. Mặc dù biết cái việc kia phước đức hơn, nhưng mà cái việc nào cần làm trước cứ phải làm. Đừng nói rằng ồ, cho cái thằng này nó chế kệ nó chứ nó ăn thua gì mình đâu. Tôi để cúng dường một việc cao tăng kia phước đức nhiều hơn. Như vậy không phải là tâm của người Phật tử. Nói đi, rồi chúng ta nói lại. Như vừa rồi, quý vị đã học được cách làm thế nào để trở nên một người có sắc đẹp bằng cách là chúng ta thực tập chan hòa lòng yêu thương của mình. Và muốn trở nên một người thông minh, lanh lẹ khôn khéo bằng cách là chúng ta phải tìm cầu, học hỏi và thực hành chân lý. Và muốn trở thành một con người giàu có, sung sướng sang trọng bằng cách là chúng ta phải bố thí và cúng dường. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng cần phải nhớ rằng những điều đó là cần thiết. Những điều đó có thể cần thiết để làm cho chúng ta đẹp, làm cho chúng ta thông minh lanh lẹ, làm cho chúng ta giàu sang sung sướng, nhưng mà chưa đủ. được gọi là tạm thôi, chứ không đủ để gọi là biết cách làm giàu, làm đẹp và khôn ngoan hơn nếu chúng ta không có một toa thuốc mà là không uống toa thuốc đó. Đương nhiên, thuốc sẽ không có giá trị nếu mà chúng ta chỉ cầm toa thuốc hay là chỉ cầm thuốc mà dòm, thì nó sẽ không có cái tác dụng để mà trị bệnh cho chúng ta. Nói như vậy đó, khi mà có toa thuốc rồi phải đi mua thuốc, mà mua thuốc rồi cầm trong tay không được, phải uống thuốc. Chúng ta nhờ thức ăn đưa vào cơ thể mỗi ngày để mà sống. Thế thì trong Phật giáo, món ăn mà chúng ta cần phải dùng là thực phẩm tâm linh và tinh thần. Như bây giờ quý vị biết, chúng ta có những loại mỹ phẩm làm đẹp. Nếu mà có mỹ phẩm làm đẹp mà mình không có thoa lên người thì làm sao mà đẹp được, đúng không? Biết có loại mỹ phẩm làm đẹp thì chúng ta phải thoa. Giống như chúng ta có phương pháp là chúng ta phải hành thì nó mới trở nên đẹp. Đối với người Phật tử chúng ta, khi mà chúng ta học và hành giáo lý, tức là chúng ta dùng loại thực phẩm tâm linh trong đời sống tinh thần, điều đó nó có lợi cho mình. Nhưng mà cũng phải nhìn ra rằng là toàn thế giới đang đau khổ vì thiếu thực phẩm tinh thần. Đó là nguyên nhân do vì chiến tranh, do vì tâm của con người còn sân hận si mê. Do vậy mà chúng ta phải thường dùng món ăn tinh thần hàng ngày của mình để duy trì sức khỏe và đời sống tâm linh của mình. Chúng ta có duy trì đời sống sức khỏe và tâm linh thì chúng ta mới có đủ sáng suốt sống và hướng dẫn những người khác sống ở trong cuộc đời. Chúng ta đang sống trong cuộc đời này, nó giống như chúng ta là những cầu thủ đang đánh banh. Nếu có lúc ở ngoài đời, cầu thủ đá banh thì truyền trái banh này tới cho người này truyền trái banh tới cho người khác. Thì chúng ta cũng vậy, trong đời sống của người tu học của chúng ta, phải học cách nào đó để đá tung trái banh vô minh của mình ra khỏi cuộc sống thực tế của chúng ta. Tức là chúng ta đã đá trái banh vô minh, chúng ta thắng cuộc. Đá trái banh vô minh ra khỏi cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ tận hưởng được niềm vui, an lạc, toàn thắng thảnh thơi. Cho nên nếu có lúc chúng ta dùng thức ăn vật chất trong sạch để mà nuôi dưỡng cơ thể của mình thì chúng ta cũng phải biết nuôi, cũng phải biết ăn món ăn tinh thần tinh khiết. Mà món ăn tinh thần tinh khiết không cái gì khác hơn là đi nghe pháp, thực tập tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, đọc kinh sách giáo lý, tâm ý của chúng ta sẽ trở nên thuần hòa và thánh thiện. Đừng bao giờ đọc những loại văn chương sách báo có tính cách ô nhiễm. Tại vì nếu mà chúng ta đọc những loại văn chương kiểu đó, nó làm tâm tư của mình giống như đống rác vậy. Có không biết bao nhiêu người bạn trẻ lên trên mạng được, cứ coi những cái tin tức tào lao thiên địa không à. Rốt cuộc rồi đó, thức hoài chơi cho tới sáng, mặt mày bơ phờ đi làm không nổi. Mặt mày thì hốc hác, bệnh hoạn, thì làm sao mà làm được cái gì? Nên từ khuynh hướng này, nếu mà quý vị thương yêu con em của mình, thương yêu tín ngưỡng của mình, thì quý vị phải làm sao để thấy được con em của mình thâm suốt nền giáo lý Phật học. Thành ra vì vậy mà chúng ta phải làm sao để cho con em của mình biết đến chùa, biết lễ lạy, tại vì nó là những mầm non tương lai Phật học sáng chói. Bởi vì trẻ em mà biết tránh những sự sát hại, biết cử không uống rượu, biết rằng nói láo là xấu, thì phải nói rằng những người này là những người được gọi là lương đóng của xã hội. Ở Tây Phương người ta tìm tới cái thú vui là giết hạ sinh vật để được coi là quán quân, để được coi là cái người mà giỏi. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, nên cho con em của mình đến chùa học đạo, nghe kinh, thực hành giáo pháp của Phật. Bởi vì một khi mà chân lý nó thấm nhuần vào con em của mình rồi đó, một khi mà nó trưởng thành thì nó mãi mãi là con em của quý vị, mãi mãi là người Phật tử thuần thành, mà nó là lương đóng, rường cột của quốc gia và xã hội. Đừng để tín ngưỡng của chúng ta bị suy tàn do đặt vào tâm hồn mềm yếu non dài của con em của mình trong tay của những người không phải là Phật tử. Nếu mà để con em của mình đến với những người không phải là Phật tử, họ sẽ hướng dẫn, nhồi sọ nó vào những cái tư tưởng không tốt đẹp, không thích hợp trong đời sống. Nó trở nên hư hỏng, thì lúc đó chúng ta lại mất đi đứa con tốt của mình đi. Thành ra vì vậy đó, khi nào mà thấy con em của chúng ta được huấn luyện theo đường lối của Phật giáo nghiêm túc, thì đạo Phật chúng ta có cơ hội, có hy vọng phát triển khắp thế giới. Và phải nói rằng là trong những năm gần đây, và đặc biệt là sau 9/11, Phật giáo được thế giới coi trọng là bởi vì tinh thần của Phật giáo là tinh thần của hòa bình. Tinh thần của Phật giáo là tinh thần chỉ có mang đến hạnh phúc an vui cho con người, chứ không bao giờ làm đau khổ nhọc nhằn cho kiếp người. Cho nên Phật giáo được coi trọng. Chính vì Phật giáo được coi trọng đó mà con em của chúng ta cần phải đặt một cái vấn đề là phải khuyến khích con em của mình đến chùa để học đạo. Một khi mà đến chùa học đạo thì đương nhiên là chúng ta cho con em của mình, là trai cũng được, là gái cũng được, những mỹ phẩm để nó trang điểm sắc đẹp cho nó. Chúng ta đã trao cho nó những cái phương pháp để cho nó thông minh lanh lệ, làm lương đóng cho xã hội. Chúng ta đã trao cho nó một gia tài, một sự nghiệp, những cái viên kim cương hột xoàng to lớn mà trong cuộc đời chưa bao giờ thấy. Điều mà chúng tôi muốn nói, tức là những người làm cha làm mẹ đó phải ý thức được điều đó. Nói tóm lại, vì là tất cả mọi người chúng ta đang tạo ra thế giới này từng giây từng phút, thế giới đang biến đổi. Và vì nó đang biến đổi cho nên chúng ta thấy nó đang được tạo nên và nó đang được hủy diệt trong từng giây từng phút. Sự hủy diệt này hay là sự hình thành này, nó không phải là cái tư tưởng làm cho chúng ta phải thối chí chuồng chân, mà sự hình thành, sự hủy diệt này, nó gợi nhắc cho tâm tư chúng ta có một tinh thần cầu tiến hết sức là cái tích cực. Bởi vì nếu chúng ta thấy mình là con người đang xấu xí, thì mình phải biết dùng những loại mỹ phẩm nào làm cho con người của mình trở nên đẹp. Nếu chúng ta chưa thấy mình giàu, chúng ta biết cách để mà làm cho mình trở nên giàu. Nếu mà chúng ta chưa được thông minh, chúng ta biết cách làm cho mình trở nên thông minh. Còn nếu mà chúng ta đã thông minh rồi mà thấy mình đang đi trên đà suy thoái, thì chúng ta cũng biết cách mà chúng ta ngăn chặn lại. Thành ra vì vậy đó mà chúng ta thấy nó hình thành hay là nó hoại diệt, điều đó không phải là vấn đề bận tâm. Mà vấn đề bận tâm là chúng ta hãy giữ tâm tư của chúng ta cho được thăng bằng. Hãy nhớ rằng thế giới chỉ là một tiến trình, một tiến trình đang hình thành, đang trở nên. Và tiến trình này cứ tiếp tục cho đến khi nào nguyên nhân của nó còn đủ duyên hiện hữu. Khi mà nhân duyên dập tắt thì thế giới không hình thành. Dập tắt trần gian đau khổ này thì đó là thiện pháp. Chúng ta tạo cho trần gian này thêm khổ lụy là không có thiện pháp. Bởi vì một khi mà chúng ta tận diệt được khổ đau của hiện hữu thì chúng ta mới hưởng được sự an lạc và niết bàn tối thượng. Từ khuynh hướng này, nếu ai chưa làm đẹp, chúng ta cương quyết làm đẹp thì chắc chắn chúng ta sẽ đẹp. Nếu ai chưa thông minh mà chúng ta cương quyết muốn cho mình thông minh thì chúng ta cũng sẽ thông minh. Nếu ai nghèo mà cương quyết mình phải giàu và mình sẵn sàng làm thì đương nhiên chúng ta sẽ giàu. Nếu mà chúng ta biết vậy mà không làm thì không được. Do vậy, muốn trở thành một con người đẹp tuyệt vời thì không thể không lưu tâm đến mỹ phẩm để tạo thành sắc đẹp. Muốn khôn ngoan thì không thể không tìm cầu chân lý, mà muốn giàu sang sung sướng thì không thể không phát tâm bố thí. Cho nên những gì chúng ta phải làm là phải tìm và tận diệt tiến trình có khuynh hướng cản trở sự tu tập của chúng ta. Phải tiêu diệt được tất cả mọi sự chướng ngại trong việc mà chúng ta tu tập, trui rèn trí tuệ. Phải dập tắt tham ái. Trí tuệ có mặt thì chúng ta sẽ loại trừ được tất cả các ác pháp và cống hiến cho chúng ta một vẻ đẹp tuyệt trần, khôn ngoan và giàu sang vô tận. Kính thưa đại chúng, bài pháp mỹ phẩm tạo sắc đẹp đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trở thành Phật.